Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 1999, mùa an cư năm Kỷ Mão, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 32, bài thi ca thứ 38 là cái thấy của người chứng đạo qua vấn đề chân và vọng. Người mà không chứng đạo á, cái thấy của người không chứng đạo, cái biết của người không chứng đạo á, thì là ai người ta cũng thích tìm chân, bỏ vọng, diệt vọng, cái cầu chân. Đó là cái thấy của người bình thường. Và hôm nay là ta học về cái thấy của người chứng đạo về vấn đề chân và vọng. Nó có khác với cái thấy biết của người bình thường. Cái bài này khó nghe lắm rồi nha. Khó nghe, nghe chịu không nổi chứ không phải là vừa đâu. Chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển, bất không không, thập lục không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự động. Vấn đề chân vọng và vấn đề có và không cũng ở trong cái thi ca này. Người ta sợ cái có. Cái người mà không thấy đạo, chưa chứng đạo thì người ta rất sợ cái có. Nếu mà hoàn toàn là phàm phu thì ta rất thích cái có, và ta rất sợ cái không có. Có đây nghĩa là có tài, có sắc, có danh, có thực, có thùy. Có đầy đủ ngũ dục lạc thì ai cũng thích, cho nên người ta thích có, ta sợ cái không. Đó là người bình thường của thế gian là đều là như vậy. Thích cái có mà sợ cái không. Còn người mà có học đạo, có biết qua về đạo lý, có nhận xét tinh tường, khá tinh tường, khá sâu sắc về cuộc đời, thì người ta sợ cái có. Ta không muốn thấy sự vật là có nữa, mà ta muốn bỏ hết để đi tìm cái không. Nó ngược lại với cái người bình thường kia. Thế thì là cái vấn đề chân và vọng, có và không, người chứng đạo và người không chứng đạo, nó khác nhau, khác nhau rất là xa. Mà hôm nay cái bài này mình có thể là mình học những vấn đề đó. Thay vì ai cũng cầu chân, ai cũng muốn diệt vọng để bỏ vọng, ai cũng muốn, cái người mà tu mà bắt đầu tu học thì ai cũng muốn bỏ đi những cái mà mình gọi là cái có phiền phức, để đi tìm cái chân không nào đó cho nó an lạc hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó ở đây cái thấy của chứng đạo ca là cái thấy của người chứng đạo á, thì chân không thực, lấy chân đâu để lập, thành ra bất cầu chân. Bất cầu chân nghĩa là không có đi tìm cầu cái chân như hay là cái chân thật nào khác, vì chân không thật thì lấy chân đâu để mà lập, để mà dựng nó nên, để mà đi tìm nó. Đây chỗ này là nói cái rồi là đại chúng nghe mà để ý rồi mình thấy rất là rõ. Nói đây là đa số chúng ta ai cũng cầu tìm cái chân như nào đó để mình nương gá, gửi gắm tâm hồn, mình hướng về đó. Ở đây tôi gọi là lập. Lập tức là mình coi cái chân như nó trở thành là một cái chỗ dựa mà mình hướng về đó để mà gửi gắm tâm hồn, hy vọng rằng cảnh đó là cái cảnh chân như, cảnh đó là cảnh chân thường, cảnh đó là cảnh bất hoại, cảnh đó là cảnh an vui vĩnh viễn nào đó. Cho nên là mình có cái chỗ dựa, lấy cái đó là một chỗ dựa, tôi gọi là lập. Còn cái thấy của người chứng đạo thì tôi thấy rằng chân không thật, lấy chân đâu để lập. Bây giờ Đức Phật Thích Ca là được quả vô thượng bồ đề, vậy thì quả vô thượng bồ đề đó là chân chưa? Lấy cái đó mà mà làm cái chỗ dựa để mà gửi gắm tâm hồn để mà hướng về đó, được chưa? Trúng không? Trúng chân lý của đạo Phật chưa? Hoàn toàn sai. Rồi Đức Phật được vô thượng niết bàn, vậy thì mình cũng hy vọng rằng là một ngày nào đó mình cũng được cái vô thượng niết bàn như Phật vậy. Cho nên hằng ngày thắp hương cầu nguyện, giáng sinh lễ bái để gửi gắm tâm hồn, ngày nào đó mình sẽ được cái vô thượng niết bàn như Phật được. Mình lấy cái vô thượng niết bàn mình làm cái chỗ dựa gửi gắm tâm hồn để nương tựa vào đó, an thân lập mạng, gửi gắm vào đó, mong mỏi cái ngày, nhất là cái ngày mình chết rồi, ai cũng tưởng rằng là sau khi mình chết rồi, mình lấy cái công đức gọi là tu hành của mình hàng ngày mà, gửi gắm vào cái chỗ đó, gọi là hồi hướng, để mà mình được về cái chỗ niết bàn thanh tịnh đó. Vậy thì lập cái cảm giác chân như thanh tịnh như vậy được chưa? Đó là cái chỗ mà tụi nó khó nghe, là cái chỗ đó. Trong khi đó đây ta gọi là chân bất lập. Đừng có tưởng đâu là Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là Như Lai có cái quả gì gì đâu. Tôi nói như vậy là ôn lại kinh Kim Cang Bát Nhã là nhớ nghe. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề này, Tu Bồ Đề theo ý ông nghĩ thế nào? Theo ý ông hiểu thế nào? Như Lai có được cái quả vô thượng Bồ Đề không? Ông Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, cho nên ông hiểu rành về cái lý Bát Nhã rồi. Cho nên là khi mà Đức Phật hỏi, ông nói Bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu thì Phật không có cái chứng cái quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Phật nói đúng vậy đó Tu Bồ Đề, Như Lai không hề có chứng cái quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Mà tại vì Như Lai, cái đời sống của Như Lai là xa lìa được cái tính chấp ngã, xa lìa được cái chấp về ngã tướng, chấp về nhân tướng, xa lìa được cái tính chấp chúng sanh tướng, cái tính chấp thọ giả tướng. Nghĩa là đối với hữu tình cũng như vô tình trên cõi đời này, nó nằm ở trong bốn cái tướng đó đó. Như Lai không có bị kẹt, không có bị chấp mắc bốn cái tướng đó, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Như Lai không có chấp. Tất cả hiện tượng sự vật trong không gian, trong thời gian này, Như Lai không có chấp nó là có, là Như Lai cũng chẳng chấp nó là không. Như Lai chẳng chấp nó là thường, Như Lai chẳng chấp nó là đoạn. Còn Như Lai chẳng coi Như Lai đây là cái bản ngã của Như Lai là riêng với cái bản ngã của mọi người khác, để rồi phân biệt có tao, có mày, có chúng ta, có tụi nó, để rồi gây ra nguyên nhân đau khổ cho nhau. Chẳng hạn như bây giờ là Xét Gia với Kosugo bây giờ ghê quá, hai cái nhóm người đó giết nhau, nghĩa là gặp nhau là giết, gặp nhau là giết, là tại vì là chấp chủng tộc. Người thì gốc Albany, người thì gốc bên Xét Gia, rồi thì bây giờ cái là tàn phá nay là mấy chục ngày rồi, cái là chỉ vì là cạnh tranh về chủng tộc, về tôn giáo. Đó là tại vì là chấp ngã tướng, chấp nhân tướng. Cái đạo của tao khác, cái đạo của tụi mày khác. Tao là khác, tao là da vàng, mũi xẹp, tụi mày là mũi lỏ, mắt cái mắt xanh, ví dụ vậy. Thế là cứ nói nhau là bàn qua bàn lại vậy mà diệt đâu. Cái đó là tao phải gọi là ngã tướng, nhân tướng. Chấp màu da, chấp chủng tộc, rồi chấp là đất đai, rồi chấp và văn hóa, do vậy mà triệt hạ lẫn nhau. Đó gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Những người bị chấp như vậy gọi đó là phàm phu. Còn Như Lai gọi là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là tại vì Như Lai không có chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, bốn cái tướng đó Như Lai đã không có. Cho nên gọi Như Lai được cái quả vô thượng Bồ Đề. Chứ kỳ thật chẳng có cái quả vô thượng Bồ Đề gì hết đó Tu Bồ Đề ơi. Này Tu Bồ Đề, thì pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thì danh anh nội đó là tâm để tâm Bồ Đề. Tại vì Như Lai sống bằng một cái tâm bình đẳng, nhìn dạng pháp bình đẳng, không hề có cái nào tốt cái nào xấu. Nhìn nhân loại trên cái quả địa cầu này không có phân biệt màu da vàng, da trắng, da đỏ, da đen, da chì, da xanh gì hết, nhìn bình đẳng. Như Lai biết rằng là bản thể là chung cùng, còn cái nhân duyên, cái hoàn cảnh ở bên ngoài, cái địa hình địa dư đất nước mà nó sinh ra người có da vàng, da trắng, da đỏ, da đen. Nhưng mà với cái lòng từ, cái từ nhãn thị chúng sanh á, Như Lai dùng cái lòng từ mà nhìn nó thì là một bản thể là chung cùng. Như Lai thấy rõ tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ của người Âu, người Á, người Úc, người Phi đều giống nhau, đều đó chứng tỏ rằng bản thể là chung cùng. Sự tham sống, sự chết, sự biết vui, biết mừng, biết buồn, biết giận, biết thương, biết cũng giống nhau. Do vậy cho nên bản thể là chung cùng. nhân duyên sinh ra hiện tượng có màu da khác. Do vậy cho nên lòng từ bi của Như Lai là bình đẳng, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Như Lai được cái quả vô thượng bình, vô thượng bồ đề đó là gì? Như Lai nhìn chúng sanh, nhìn hiện tượng vạn pháp bình đẳng, không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào tốt, có nào xấu, nào đáng thương, nào đáng ghét. Do vậy mà gọi là Như Lai được cái quả vô thượng bồ đề. Chứ kỳ thật quả vô thượng bồ đề không hề có màu sắc như xanh vàng đỏ trắng, không có. Cái gọi là vô thượng bồ đề cũng không có dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ, cao thấp gì hết. Do vậy cho nên cái gọi là chân, cái gọi là vô thượng bồ đề là chân, không trúng rồi tu bồ đề. Như Lai không hề có được cái quả vô thượng bồ đề là cao nhất ở trong các cái mục tiêu mà của người đạo Phật cần đạt đến. Vậy mà chỗ đó Đức Phật còn nói không có gì, thì còn cái chân nào nữa chứ? Còn như Niết Bàn hả? Niết Bàn là gì? Niết Bàn cũng như vậy. Niết Bàn không hề nó là có chân, có như gì cả. Mà tại vì á, không còn có tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng. Do xa lìa những cái vọng chấp đó, cho nên xa lìa được cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, gọi là xa lìa ngũ dục lục dục thất tình, xa lìa cả tham sân si mạn nghi vân vân. Do xa lìa hết những cái phiền não vô minh đó mà được một cái an vui, một cái thanh thoát bản nhiên. Chứ vô thượng bồ đề nào có cái cảnh chân như gì đâu, hay là chân thật gì đâu. Do vậy cho nên là với cái thấy của người chứng đạo là chân bất lập, không có cái, nó chẳng có là cái gì hết, không có gửi gắm tâm hồn ở nơi bất cứ một cái gì hết. Kể cả cái quả vô thượng bồ đề cũng không gửi gắm, kể cả cái vô thượng niết bàn cũng không gửi gắm, vì nó không phải là cánh chân nào cả. Mà tại vì không có sống sai với chân lý, tùy thuận với chân lý, cho nên nó không có xảy ra những cái nguyên nhân đau khổ vậy thôi. Giống như cái giấc ngủ của con người mà an lành thì nó không có cái ác mộng. Do vậy cho nên là cái giường mình nằm không hề có khổ. Không có khổ là tại vì mình không có bị ác mộng. Mà không có bị ác mộng là cái giường mình nằm là cái chỗ đó là nó an vui, nó tự tại, nó thoải mái rồi. Chứ không cần đi tìm cái tự tại, cái thoải mái, cái an vui nào khác nữa. Chỗ nào cũng vậy thôi. Dù là nhà hàng ta gọi là 5 sao, 7 sao gì đi nữa, thì cái chỗ ngủ cũng chỉ là chỗ ngủ, cũng chỉ là nệm, cũng chỉ là ra, cũng chỉ là gối. Còn cái vấn đề mà sướng hay không sướng là do cái đầu, cái ốc, cái khinh an, cái tự tại của con người. Anh mà không có khinh an tự tại trong đầu anh á, anh mà nợ nần chồng chất, anh dù anh có cái là 50.000 tỷ, anh vẫn không hề nằm cái chỗ mà của nhà hàng 5 sao 7 sao mà anh sung sướng được. Do vậy cho nên vấn đề là anh không ác mộng, là ngay chỗ nằm anh là sung sướng. Cái đầu anh mà thảnh tha, thảnh thơi mà tự tại, mà an lạc, giải thoát, an lạc, anh có ngay cái chỗ anh nằm mà không cần phải tìm ở chỗ 3 sao, 5 sao, 7 sao. À, do vậy cho nên chân bất lập, ghi gớm cái chỗ đó, đừng có tìm cái chỗ nào khác. Đây là nội, đây đâu phải người nào cũng có cái ngàn tỷ đâu. Trong này tôi tin là không có mấy người mà được cả ngàn tỷ. Vậy mà có những người 3-4 ngàn tỷ, mà đau khổ tràn ngập. Cái bằng theo cái từ của nhà Phật á, là ở trong địa ngục vô gián, nghĩa là nó khổ không có một giây phút nào được ngừng nghỉ. Mà có ngàn tỷ, không phải ngàn tỷ, mà có 3-4 ngàn, 5 ngàn tỷ nữa cơ. Đó là điều có thật, hiện giờ nói ra là ai cũng biết. Nhưng mà trong này đâu có người nào có kiếm được chục tỷ, có người có tỷ cũng có. Có khi trăm ngàn cũng có nữa. Vậy mà ngay cái chỗ, cái giường của người ta ngủ đó là Niết Bàn. À, là chân như ở chỗ đó, chân như ở chỗ mà cái tâm hồn thanh thoát, cái chỗ mà thiếu dục tri túc, chứ không phải ở chỗ mà mấy ngàn tỷ. Rồi cái đạo Phật nó hay lắm, cho nên là mình không học cái này là mình mong cầu cảnh cực lạc để chết rồi sanh về đó. Không có đâu, không có cảnh nào mà cực lạc. Như cái chỗ anh nằm đó, anh không có ác mộng là anh đã là thoải mái rồi. Anh không có nợ nần chồng chất, không có trách tòa kêu anh đi hầu đi trả lời hết á, là Niết Bàn rồi. Tôi nói như vậy là nó ủa sao lạ vậy? Vậy là Niết Bàn dễ vậy ư? Vậy là Bồ Đề dễ vậy thôi ư? Sự thật đây, Phật được cái quả vô thượng Bồ Đề từ cái ngày mà ngồi với cội Bồ Đề cơ. Thế thì trong thời gian 49 năm lại đây, mai đó thuyết pháp đó là được quả vô thượng bồ đề rồi đó chứ. Và trong vòng 49 năm đó đi thuyết pháp lại đây mai đó đó, bác nhất bác thiên gia phạm cô thân giảng lý du đó là đã có vô thượng niết bàn rồi đó chứ. Chứ đâu phải cái gì lớn lao vĩ đại xa xôi. Cho nên cái bài này là chỉ chân bất lập mà học cho đúng mức rồi á, là các vị thấy là các vị người nào cũng có bồ đề nước bạn được. Ngay cái chỗ của các vị, ở trong cái nhà mà không giàu của chúng ta, ở trong cái nhà không giàu của chúng ta, cái nhà nhỏ hẹp gọn thôi mà ta đã có bồ đề nước bạn được rồi cơ mà. Đừng có đi tìm chân ở đâu nữa hết. Không có cái chân như nào ngoài cái tâm thanh tịnh, xa lìa được ngũ cái lục dục thất tình thập tiền thập xứ là ta là chân rồi đó. Không còn cần nương tựa ở đâu mà mong chờ trông đợi ở đâu nữa hết. Đó. Còn vọng hả? Vọng là cái gì? Vọng bổn vô. Vọng bổn vô là giờ ta lấy cái câu bằng đầu á, cái thi ca một á. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Tại sao vậy? Tại vì vô minh thật tánh tức Phật tánh, tại vì ảo quá không thân tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Còn ngũ quẩn phù hư không khứ lai, còn tam độc thủy bào hư xuất một. Có cái gì đâu mà sợ mà lo để mà trừ vọng mà diệt vọng chứ. Chỉ cần chánh niệm, chỉ cần sự tỉnh thức là vọng tự nó không có, mà khỏi cần đặt vấn đề là diệt. Cho nên tôi nhắc đại chúng cái này nè nha. Cái người học đạo mình phải tập cái tánh tức thẳng thắn cương quyết, không có gì tình lỗ thôi. Ví dụ như là bạn bè nhau nè, ngồi mà nói chuyện chơi á, mà nói chuyện chơi mà lỡ mà nói cái đề tài ban đầu là đề tài vui, mà mới nói thôi thì 2-3 phút cái rồi nó lọt vô cái đề tài phải quấy thương ghét tốt xấu của mình có, của người khác có, của gia đình có, thế thì mình phải lập tức mình tỉnh thức ngay, mình à cái đề tài này lạc rồi, ngưng ở đây, đừng nói nữa, yêu cầu đừng nói nữa, vì nói cái đề tài này là chỉ thêm đau khổ, chỉ thêm bực bội căng thần kinh mà thôi. Cho nên xin lỗi, nãy giờ mình nói là nó đi qua cái đề tài khác rồi, cái đề tài đau khổ, mình ngừng ngay cho đó. Ở trong nhà cũng vậy, giữa vợ chồng hay là giữa cha con anh em gì đó mà nói chuyện mà mình biết là ban đầu là thường thường là nói chuyện vui, vậy mà chút xíu cái này mình lơi cảm giác ra, cái tưởng đâu là con mà là giặc. À, ban đầu nói chuyện vui mà sao mình lọt cái nó vô chút cái này, chút xíu cái nó vô cái đề tài của người này tốt người kia xấu đang thương đang ghét, nói lung tung cái nó đâm ra đau khổ liền. Thế là mình là cái người học đạo đó mà, mình phải tỉnh thức được cái mình xin lỗi cắt ngang chỗ này, chuyển qua cái đề tài an lành vui vẻ nói, còn bằng không là dẹp cái đó đi. Nếu mà chúng ta làm được như vậy mà trong ngày bao nhiêu lần như vậy là chúng ta đường tu có tiến triển đó, nghĩa là ta có chánh niệm rồi, dù là nó không liên tục nhưng mà có chánh niệm, nó chuyển qua cái đề tài mà nguyên nhân của đau khổ là ta biết được là ta xin lỗi, đề nghị cắt ngay cái đề tài đó, không bàn nữa, không nói nữa, phải thẳng thắn như vậy. Chứ còn di tình mà nói tiếp rồi bồi vô nghe, rồi di tình rồi hưởng ứng nghe, cái đề tài mà gây ra đau khổ đó mà, là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Coi như mình tu mình chưa có chủ động được mình, tôi chưa có thành công, phải cắt thôi. Bởi vì cái giọng nó là bổn vô, nó là không có gì hết, cũng giống như bồ đề, nó giống như là mình biết bàn bồ đề vậy đó. Cái vọng không hề là dài ngắn, là vuông tròn, là rộng hẹp, là nặng nhẹ, là trơn láng rít nhóm gì cả, không có. Cái vọng nó cũng chẳng là xanh vàng đỏ trắng, dài ngắn rộng, nghe là xanh vàng đỏ trắng gì, hồng lục sô cô la gì cả, không có màu gì hết. Do vậy cho nên là cái thấy của người chứng đạo là vọng bổn vô, không có tự tánh. Chỉ vì mê thì cái vô minh nó tác động, nó hoành hành, gọi là tam độc, thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư, nó không có thật. Khi mê thì tam độc nó hoành hành, bằng tánh thức thì không sao tìm ra được chúng. Do vậy cho nên là vọng bổn vô, không cần diệt, không cần trừ, không cần đoạn gì hết. Đó, cái bài này là cái bài học vậy đó. Mà muốn như vậy là phải có chánh niệm, phải có tỉnh thức. Mà như tôi nói là phải cương quyết đề nghị cắt đứt cái đề tài khổ sở đó. Cho nên là cái chữ đề tài đó, có lần đó tôi coi cái kịch của hai người đó, hai vợ chồng anh thanh niên xung phong, tôi cười bể bụng. Hai người tâm đắc ngày này kia nọ, rồi cũng có chuyện vui buồn, người trách cứ nhau. Rồi cái cô nọ có nói đó, người ta ở nhà vậy, người ta có chồng người ta chở đi chơi vui vẻ, rồi đi sắm đồ sắm đạc cái này kia. Anh thanh niên xung phong có nói thôi chuyển tới cái đề tài là sắm đồ thôi. Tôi xin sợ, tôi làm ơn ngồi cái chỗ này đi. Cái đề tài mà sắm đồ, cái đề tài người ta vợ người ta, ta sắm dài, sắm dép, sắm son, sắm phấn, sắm quần áo nay màu này mai màu kia, anh không có sân mấy tháng anh mới về lần, mà giờ rủ anh đi chơi anh không đi, thôi tới cái đề tài đó tôi xin thua. Tôi coi cái vở kịch đó hôm nay rồi phải 8 năm rồi tôi còn nhớ cái chữ đó, tôi cười lắm. Cho nên bây giờ mà nói chuyện với tôi, nói chuyện với ai mà nói mà nó chuyển qua cái đề tài mà tôi thấy đau khổ đó mà. Cái đề tài đó không có nói nữa. Mà tôi nói là đại chúng lý coi, mình đang vui vẻ vậy đó, nói chuyện chơi vậy đó, kể cả các vị đi ăn đám cưới ban đầu thì lịch sự lắm, nói chuyện quần áo đẹp đẽ, nói chuyện nghi lễ rồi này kia đẹp lắm, rồi nói hồi cái chuyện qua cái đề tài đau khổ rồi, mà rốt cuộc rồi hai bên đều không hay không biết. Thế thì cái người nào mà có học đạo thì phải nên tính thức mà nhắc lại cái đề tài này, phải ngừng. Đó là cái tu hành của mình coi như nó có thấm rồi đó. Còn mà nếu mà không có, không đủ sức để làm việc đó là coi như mình đi vô trong cái mê hồn trận, mà mình không biết mình vô trong mê hồn trận là mình phải chết trong mê hồn trận thôi. Cho nên cái thấy của người chứng đạo là chân không thực, lấy chân đâu để làm. Còn cái vọng, chân mà còn không có thực, còn không lập được, còn đã là vọng, vọng đã là vọng, thì nó đã không chân rồi. Thì còn tìm ở đâu cho có nó nữa chứ. Cho nên cái này tôi dịch mấy cái bài này tôi rất là tâm đắc. Vọng không chân, chân mà còn không thật, tìm còn không ra, cho nên lấy chân đâu để lập. Vọng không có chân thì tìm vọng ở nơi nào. Dịch như vậy là cái lúc mà tôi dịch như vậy là tôi nhớ tới Đoàn Thị Điểm. Tôi nói tôi dịch cái chứng đạo ca này, tôi dịch theo cái kiểu của Đoàn Thị Điểm. Đoàn Thị Điểm mà khi mình nắm cái tác phẩm của Đặng Trần Côn đó, nói về chinh phụ á, là khi mình dịch vô rồi là đặt mình là người chinh phụ, đặt cái anh chinh phu đó là một anh chinh phu, mà chính anh chinh phu là của mình và mình là người chinh phụ. Cho nên lấy cái thân phận của anh chinh phu và lấy cái tâm trạng của người chinh phụ này mà dịch ra cái tác phẩm của Đặng Trần Côn. Vì vậy cho nên nó rất là đầy đủ, nó rất là rõ ràng, nó lột cái ý nghĩa của cái tác phẩm, của cái nguyên tác của Đặng Trần Côn. Thành ra cái lúc mà tôi dịch cái này á, tôi nói tôi dịch cái kiểu của Đoàn Thị Điểm, không rời cái ý của tác giả, nhưng mà ngôn từ là không có ở trong từng chữ từng lời. Cho nên có khi là 4 câu mình dịch ra 8 câu cũng có, 4 câu mình dịch ra 6 câu cũng có. Cho nên không có Phật tử lại hỏi tôi cái chữ gì đó tôi cười quá, hỏi nó cái chữ đó, cái chữ Hán ở chỗ nào dịch ra cái chữ đó, tôi sao tôi nói được. Đây là tôi dịch cái ý mà. Ví dụ như là Đoàn Thị Điểm mà dịch cái đoạn mà tôi mê ghê gớm: tương cố bất tương kiến, thanh thanh mạch thượng tan, mạch thượng tan mạch thượng tan, ý thiết tâm quân thùy đoạn trường. Dịch cái cảnh mà hai người mà chia tay rồi đi, cái chữ tương cố bất tương kiến thường thường là gì, là trong nhau mà chẳng thấy nhau. Ở đây Đoàn Thị Điểm dịch là không có nói cái chữ đó, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Hai người đi mà chia tay mà, đi giày mà hai người đều cùng trông lại một lượt, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dấu xanh ngắt một màu, mà lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Trời ơi cái bài đó, dịch như vậy rồi tôi nói thôi, rụng rời, đọc cái rụng rời hết. Mà tìm cái chữ mà lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai đó thì ý thiết tâm quân thùy đoạn trường, thì chữ đoạn là ngắn, chữ trường là dài, ai là ngắn ai là dài, thế thì làm gì có cái chữ mà ai sầu hơn ai. Vậy mà dịch tôi đọc nghe như là hồn vía bay phơi phới hết. Đấy tôi đọc và các vị nghe cũng mê cái âm nhạc của ta, cùng trong lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, và lòng chàng ý thiết ai sầu hơn ai. Tìm ra những chữ đó trong cái chữ hát là chữ nào nghe nấy đó, không bao giờ có. Thế thì ta đặt là chinh phu là coi như là người của mình, còn mình là người chinh phủ. Lấy cái tâm trạng chinh phu và chinh phủ mà nói lên cái bối cảnh của cái xã hội, của một thời đại, phong kiến, thân phận của con người. Trở thành chinh phu chinh phủ đau khổ như vậy mà phải ngậm đắng nuốt cay, mà phải chịu. Phải chịu nghĩa là trong cái cảnh mà trống trường thành long lai bóng nguyệt, mà khói cam toàn mờ mịt thức mây, chín lần gươm báo trao tay, nửa đêm truyền hịch đến ngày xuất chinh, nửa đêm là phải đi thôi. Nước Thanh Bình 300 năm cũ, áo nhung trao quan vũ từ đây, sứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng cho niềm tây xa nào. Tình nghĩa vợ chồng phải bứt bỏ mà đi. Chứ là dịch tác phẩm ghê lắm. Thành ra tôi cái này là tôi cười mình thôi à. Tôi nói tôi làm theo kiểu Đoàn Thị Điểm. Tìm cái chữ ngoài đầu cầu, nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, mà bổ không bằng ngựa, mà thủy không bằng thuyền. Nước trong chảy mà lòng thuyền không rửa, cỏ xanh non mà dạ nhớ không khuây. Nhủ rồi nhủ lại liền tay, mà bước đi một bước dây dây lại dựng. Tìm trong chữ hán là làm sao mà kiếm những chữ đó. Chữ nào nghe nói tìm đâu có ra. Nhưng mà không ngoài cái ý của tác giả. Cho nên tranh bất lập, giọng bổn vô, hữu vô câu khiển bất không không. Thập lục không mong, nguyên bất trước, nhất tính như lai thể tự đồng. Cái này là hai câu mà tôi dịch thành bốn câu nè. Chân không thật lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào. Có một câu đầu mà dịch thành hai câu đó. Chân bất lập, ba chữ. Vọng bổn vô. Có sáu cái từ thôi. Mà đây dịch là chân không thật lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào. Rồi câu thứ hai là hữu vô câu khiển bất không không. Dịch trở thành ra một câu đó dịch thành hai câu. Có và không xóa sạch chớ để lòng, có không thật không lại không hoàn toàn rỗng. Thành hai câu dịch thành bốn câu. 16 món gọi là không, không dính dáng chứ Như Lai cùng chứng cái thể tịch nhiên này. Thế thì là vấn đề chân vọng rồi. Vấn đề có và không. Chân không thực lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở đây nào. Cho nên là học đạo mà sâu đi sâu rồi đó nghe, đừng có đặt cái vấn đề mà dịch vọng mà cầu chân nhé. Dịch vọng mà cầu chân là hỏng rồi đó. Đừng có cầu, đừng có tìm, bởi vì chữ tìm nó đã sẵn nghĩa không gặp. Người ta đi tìm hạnh phúc là vì hạnh phúc không có ở trong hiện tại của trong đời sống người ta, cho nên ta mới đi tìm hạnh phúc. Do vậy cho nên chữ tìm nó đã sẵn nghĩa không gặp rồi, không có rồi. Trong khi cái người tu hành á là người ta hiện pháp lạc trú, người ta sống ở trong cái hiện tại này, ta có an vui ở trong cái hiện tại này, không có tìm đâu nữa hết á. Đức Phật Thích Ca được vô thượng bồ đề ngay cái lúc còn hằng ngày đi đứng nằm ngồi sinh hoạt. Được vô thượng bồ đề cũng trong lúc giáo hóa chúng sanh 49 năm đó, đã có ở trong sống trong bồ đề vô thượng, sống trong niết bàn vô thượng, chứ không có tìm. Do vậy cho nên là người đệ tử Phật của chúng ta, là đệ tử Phật ngày nay mà còn đợi, mà còn chờ, mà còn tìm, mà còn hy vọng để tìm cái chân, lo việc cái vọng là tu sai rồi, không có an lạc được đâu. Cũng như kinh Di Đà một lần đó, ôn lại cái kinh Di Đà rồi liễu nghĩa kinh đó. Quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền nè, cực lạc ở đây nè, mà nếu mà không thưởng thức được cái an vui, cái sung sướng của cảnh cực lạc, thì đừng hòng tìm cảnh cực lạc ở phía mặt trời lặn nào, không có đâu. Phật Di Đà đó nè, Phật hiểu Di Đà, pháp giới, tàn thân, tùy xứ hiện, tự tánh là Di Đà, tánh mình thanh tịnh là Di Đà đó, đừng có tìm ở đâu nữa hết á. Cho nên kinh này là kinh Đại Thừa, phải nghe như vậy đó. Còn bây giờ vấn đề có và không nè. Có và không phải xóa sạch chứ để lại. Đừng có phủ nhận. Núi rông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, đừng bao giờ phủ nhận nó là không. Phủ nhận nó là sai đấy. Cho nên là đa số tu mà không hiểu là bắt đầu gọi là học tu thiền đó mà. Là cố ngồi mà quán tưởng sao mà cho nó là hiện tượng gì vật chất này là coi như không có. Tu có đã sai rồi. Tu uổng xác, uổng kiếp, uổng công, uổng xương sống. vận dụng cái thiền định quán chiếu gọi là quán không, mà không bằng cái kiểu là làm cho núi tiêu đi, đất tiêu đi, mặt trăng mặt trời, cỏ cây hoa lá, mọi người mọi vật đều tiêu hết đi, để còn cái hồn của mình gửi trong cái chỗ mà không có gì hết đó, thì chỉ còn có cách là gửi nhà thương điên Biên Hòa thôi, chứ không có gửi cái chỗ nào kỳ cục vậy đó. Trong đầu mà không còn gì nữa hết là đi vô nhà thương điên Biên Hòa, chứ không có thể có cái không đó như vậy. Cái không đó như vậy Đức Phật không có dạy để làm cái gì. Mấy cái người mà nó điên, thật là điên, nó không hề biết một cái gì hết, nó chẳng cần cái gì hết, thì cái đó là điên rồi, chứ không phải là thiền định đâu. Nhưng thiền định mà như vậy là thiền định điên rồi đó, người ta gọi là lạc thiền đó. Thế thì là sao? Thế thì là sắc, gọi là sắc trần các bạn. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, đó là những cái hiện có trước mắt, đừng có động gì tới nó đó. Dục thủ nhất thừa vật ố lục, lục trần bất ố là hoàng đồng chánh chánh giác. Anh muốn chứng được cái đạo nhất thừa của đạo Phật phải không, là anh đừng có oán ghét, anh đừng có chê trách, đừng có trốn chạy lục trần. Chừng nào mà anh không oán trách, anh không trốn chạy, anh không oán ghét, anh không là bực bội gì sắc thanh thân vị xuất pháp, là anh đã trở về cái bản tánh chánh giác vốn có của anh rồi đó. Chứ còn muốn cho nó không có, không bao giờ được. Đừng có học cái kiểu mà không của đạo Phật, cái kiểu đó. Dùng cái đầu óc của mình mà quán chiếu nghĩ ngợi để mà dứt đi cái hiện tượng vạn pháp để cho nó trở thành không là loạn trí rồi. Không cần đâu, mà chỉ cần dục lục trần bất ố, anh đừng trốn chạy nó, anh đừng quán ghét nó, anh đừng bực bội nó, anh đừng có bất bình bất mãn với lục trần, là anh đã trở về cái tự tánh chánh giác vốn có của anh, là cái thật tánh đó, trở về rồi đó. Do vậy cho nên là có, là mình không nói nó là có thiệt. À, phải hiểu như vậy đó. Có thì có là không có thật. Không có thật đây là không có thật ngã, và không có thật pháp. Nó là một pháp mà cái pháp đó không thật. Vì nó không có thật ngã, nghĩa là nó luôn luôn là biến chuyển. Từng sát na sinh diệt vô thường vận động, mà không có cái pháp nào nó tồn tại, nó đứng yên. Đó, kể cả chúng ta về chúng ta tưởng là chúng ta là có ư? Có thì có đó, nhưng mà có không thật có. Chúng ta chịu cái sự chi phối của vô thường từng sát na sanh diệt kia mà. Do vậy cho nên cái người học đạo là phải thấy được cái đó, cái tính chất vô thường biến chuyển của sự vật. Vì sao? Vì tất cả hữu tình vô tình đều là do trùng trùng duyên khởi nương gá hòa hợp mà sanh, thì cũng trùng trùng duyên khởi nó chia ly để rồi nó hoại diệt. Do vậy cho nên vạn pháp sanh rồi diệt, diệt để rồi thành sanh, sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Phải nhìn bằng cái thấy như vậy, gọi là cái nhìn đó mới là phù hợp với chân lý. Do vậy cho nên cái người học đạo phải là biết rằng mà có, mà cái có đó không thật, gọi là giả có. Còn đạo Phật gọi là không, không mà đừng tìm cái hoàn toàn rộng. Mà không đây là sắc chẳng khác không, mà không chẳng khác sắc. Ngay nơi cái sắc này là không, mà gọi là không là ngay nơi cái này mà thấy nó, vừa nơi cái sắc này mà thấy không. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Đó nghĩa là mình thấy được cái tánh duyên sanh của vạn pháp. Vạn pháp duyên sanh cho nên có, không được gọi là Phật có. Mà cũng đừng bảo nó là không. À, nó đâu có không. Nó có kia mà. Nhưng mà đạo Phật gọi là vạn pháp giải không, là vì không đây mà không phải hoàn toàn rỗng, mà là nó bị cái vô thường, cái vô ngã nó chi phối hết cả cái chân lý cuộc đời. Hiểu được như vậy thì cái người chứng đạo người ta tự tại, an nhiên, người ta bất động trước cảnh cõi đời này. À, cho nên có không thật, không không hoàn toàn rồi. 16 món hay là 18 món hay là thậm chí 20 món. Trong Phật học nó có nhiều cái từ không lắm. Nhưng mà tôi viết ở đây là 16 món thôi, tôi bỏ bớt á. 16 món gọi là không. Của cái học thuyết này nó là không kiểu này, học thuyết kia ta nói là không kiểu kia, học thuyết đó ta nói là không kiểu nọ. Do vậy mà góp lại là cả mấy chục thứ không của bao nhiêu học thuyết. Thì dầu học thuyết nào nói không kiểu gì, nào là nội không, đây nè ha. Nào là nội không, nào là ngoại không, nào là nội ngoại đều không, nào là không không, nào là đại không, nào là thắng nghĩa không, nào là hữu vi không, nào là vô vi không, vân vân. tùy mỗi nơi mỗi chỗ mà anh dùng cho nó một cái từ không, để mà anh thuyết minh cho mọi người về cái tính chất vô thường vô ngã của giải pháp. Thế thì anh dùng cái từ không nào cũng được, tùy theo lúc, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đối tượng, tùy theo sự kiện, anh vẫn dùng 16 cái thứ không này. Nhưng mà kỳ thật cái không đó không hề có cái tên nào ở trong 16 món không này mà đúng thật. Do vậy cho nên ta nói 16 món gọi là không, gọi là không thôi, chứ không có cái không thiệt. Làm gì có cái nào mà không thiệt. 16 món gọi là không. Mình là cái người học đạo này nè, không cho nó dính giá. Nghĩa là mình đừng tìm một thứ không nào trong 16 món đó. Bởi vì nó không có làm gì có cái không mà hoàn toàn vậy. Chẳng hạn như là sắc ta có không, không chẳng khác sắc, sắc là không. Thì cái không này đây nghĩa là thấy được cái tính chất nhân duyên của vạn pháp vậy thôi. Chứ đâu có phải là cái này là không rỗng trơn đâu. Do vậy cho nên bất cứ cái danh từ không nào trong 16 món cũng gọi là không vậy thôi. Mà cái người học đạo tu hành đừng có dính dáng, dính mắc ở trong cái món không nào cả. Không có cái nào chân lý đâu. 16 món gọi là không, không dính dáng. Chư Như Lai đồng chứng cái thể tịch nhiên này. Đó, đó là cái thể tịch nhiên. Tịch nhiên nghĩa là nó vắng lặng, vốn vậy. Thị pháp trụ pháp dị thế gian tướng thường trú. Kinh Pháp Hoa, các pháp mà nó tự nó ở này, cái bản vị của nó. Tất cả hiện tượng vạn pháp trên thế gian, cái tướng của nó như vậy. Chứ nói là không kiểu này, không kiểu kia, không kiểu nọ gì đó là nói vậy thôi, chứ không có trúng. Tại vì cái này người ta cho là thật, ta là cho là thật có. Thì bây giờ muốn chỉ được cái chân lý duyên sanh cho người ta hiểu thì nói cái này là nó là không à, vậy thôi. Chứ thật sự nó có phải là không. Không là để hiển bày cái chân lý duyên sanh không có thật. Cho nên không không thật, có không thật, mà không không hoàn toàn rộng. 16 món gọi là không, không dính dáng. Chứ Như Lai đồng chứng cái thể tịch nhiên này. Cho nên Như Lai vẫn ở trong vạn pháp giai hữu đó chứ. Nhưng mà Như Lai không dính mắc. Do vậy cho nên Như Lai có được Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Chứ Như Lai đâu có trống chạy cái vạn pháp giai hữu ở thế gian này đâu. Như Lai đâu có chạy sắc thanh hương vị xúc pháp để mà tìm chỗ nào ngoài cái đó bao giây đâu. Mà sự thật là vẫn ở trong cái hoàn cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp của cõi đời vẫn còn nguyên đó. Vậy mà Như Lai được vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn là tại vì những cái có và những cái không mà người đời cho là thật có hoặc cho là thật không, Như Lai không có vướng mắc ở trong đó. Đó, cho nên cái bài này nè, tập cái tu này hay lắm đó. Nhưng mà người tại gia, Phật tử tại gia thì nói đúng là phải có cái điều kiện thật là tốt. Cái chủng tử đại thừa sâu, cái điều kiện gia cảnh thật tốt, sắp xếp tu mới được. Còn hoàn cảnh của người xuất gia thì dễ tư duy quán chiếu hơn. Nhưng mà vấn đề là phải phát cái tâm vô thượng Bồ Đề cơ, chứ không phải hình thức xuất gia mà gọi là xuất gia rồi tu hành tốt được đâu. Nói cách khác là tại gia hay xuất gia đều tu được hết, nhưng mà phải có học giống đại thừa. Và tự mình phải quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn bằng mình không có quyết định đi theo con đường đó thì nghe cái này rất là khó. Nghe cái này chẳng những là không quan minh mà lại còn nói nghe cái gì giống như khùng điên ấy. Đó là cái điều có thật đấy. Bước vào đạo Phật, học đạo hành đạo, người ta thường quan tâm về có, không, tội, phước, thiện, ác, và cao hơn một bậc là vấn đề chân và vọng. Thế thì đại chúng nhớ nghe, vấn đề có không là đây nói rồi ha. Còn vấn đề tội phước thì giải quyết làm sao? Ôn lại, vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch, tỷ lai tần cảnh, dị tần ma, kim nhật thân minh, tu phẫu tích. Học lại cái bài đó để là giải quyết vấn đề tội phước. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nó nặng như chì mà mình sợ hằng ngày. Đa mang chi, hai cái gánh nó nặng như chì, sợ cái đáng sợ gì đó. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội?
vấn đề tội phước là phải giải quyết vậy đó. Không ai bắt hết, không ai có quyền bắt tội mình hết, và mình cũng chẳng chịu tội cho ai hết. Nhưng mà cái tội của mình á, là khi nào mình làm những điều sai trái rồi là lương tâm nó dày dò, nó cắn rứt ghê gớm lắm. Đó là tội đó. Tội nó hành hạ nội tâm mình, đó là tội. Còn nếu mà mình làm cái tội mà nó quá hiểm lộ, mà mình cướp đoạt tài sản của công dân, của tài sản của xã hội chủ nghĩa, tài sản của mọi người, thì cái tội đó nó tương quan với người khác, là người khác trân trị mình đau khổ cùng cực. Đó là cái tội của bên ngoài, nó hiển lộ ra xã hội thế gian là có người trừng trị thôi. Còn mà cái tội mình là làm sai trái nội tâm mình là tự mình đau khổ, tự mình là dây dứt, tự mình ăn không ngon, ngon ngủ không yên. Đó là tội đó, cái kết quả của tội lỗi là đó. Chứ không ai bắt hết. Còn ở đây thế gian ta bắt tội là tại vì mình xâm phạm của người khác, thì người khác ta phải trị mình thôi. Cái đó là cái đó quá tệ. Còn riêng mình làm tội, mình tự chịu cái dày dò, cái ra rứt, cái đau khổ trong lương tâm mình. Nhưng mà thiện ác thì sao? Thiện là chi, ác cũng lại là chi. Đã mang chi hai cái danh tự mà chỉ có danh tự thôi. Ta gọi là danh tự vô nghì. Mà mang chi hai cái danh tự vô nghì đó. Nó, cái chữ thiện nó không có là cái gì cả. Cái chữ ác nó cũng chẳng có là cái gì cả. Chẳng qua là danh ngôn giả lập. Vậy mà nếu mà ta làm sai nó có tác dụng đó. Cho nên đa mang chi hai cái danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hà lấy. Lương tâm hành hà, luôn lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cái điều kiện gặp gỡ Phật Pháp thầy bạn, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi sáng soi thấy tội và phước, không ai ban và không ai phạt. Thế thì là ta giải quyết được cái vấn đề thiện và ác rồi, tội và phước rồi, vấn đề có và không vừa giả rồi, vấn đề chân và giọng ta học ở trong bài hôm nay. Đó là những cặp phạm trù rất là gây gắt, khó giải quyết. Vậy mà chứng đạo ca ta đã giải quyết cho mình từng điểm một hết. Vấn đề có không, vấn đề tội phước, vấn đề thiện ác, giải quyết rõ ràng. Vấn đề chân vọng. Cho nên đại chúng để học cái bài này nè, để mình hóa giải những cái nỗi ưu tư sầu muộn của mình truyền kiếp đó nha. Người ta hướng về những gì gọi là chân, và mong mỏi tìm cầu chân, tha thiết muốn chứng được cái gọi là chân ấy. Đã thích chân thì người ta cũng rất sợ vọng. Họ bảo rằng tu hành phải tính tâm quán chiếu tâm thường xuyên để mà diệt vọng. Chừng nào diệt hết vọng thì được chân, và sẽ chứng nhập cảnh giới chân như hoặc là Bồ Đề, hoặc là Niết Bàn, hoặc là Cực Lạc, vân vân. Đó là cái thông thường người ta quan niệm vậy đó. Lý lẽ đó người học Phật chưa sâu, khó mà tìm thấy cái chỗ phi chân lý, tức là cái chỗ bậy bạ, chỗ tật chìa phi chân lý, khó mà tìm thấy cái chỗ phi chân lý. Cho nên có thể có rất nhiều người thích nghe cái thứ giáo lý thùng rỗng kêu to như vậy. Thứ giáo lý thùng rỗng kêu to, nói không có trúng chân lý vậy. Mở rộng như thế này, cầu chân như thế kia. Xa lánh ta bà như thế này, cầu về tịnh độ như thế kia. Nói nghe rất là giống như ngon vậy, mà kỳ thật ra là rỗng tối không có gì. Cho nên học cái này là bà đấy, cái thứ giáo lý thùng rỗng kêu to, không có chân lý. Qua cái thấy của người chứng đạo, chân không thật, lấy chân đâu để lập, lấy cái chân đâu để mà lập, để mà làm cái chỗ nương dựa, để mà gửi gắm tâm hồn, để mà an thân lập mạng chứ, nó đâu có. Chân không tự thể thì lấy gì để lập cái gọi là chân? Đối với giọng cũng vậy, chân là cái gọi là chân mà còn không có thật thì giọng thì làm sao mà có thật được. Vọng không chân tìm vọng ở nơi nào? Vọng không chân nghĩa là tự nó cũng không có cái tự thực thể thì lấy cái gì để mà diệt chứ? Cho nên không có gì mà cần tỉnh thức, cần có quán chiếu, có chánh niệm như tôi đề nghị nãy đó. Chỉ cần có tỉnh thức, khi mà đàm đạo mà nói chuyện nhau mà nghe, mà nó bắt đầu mà nó chuyển qua tới cái đề tài mà trong đó có cái thương, cái ghét, cái phải, cái quý, cái bực tức đó, là phải tỉnh thức mà chuyển cái đề tài cắt ngang chỗ đó đi. Đó là cái cách mà mình làm cho mình có an lành, mà nó hóa giải được cái nỗi bực bội của căng thẳng thần kinh của mình. Tôi nói với đại chúng mà cũng là tôi nói với tôi, mà hiện giờ tôi vẫn phải dài dài vậy thôi. Nó chuyển sang cái đề tài mà tôi nghe bực, cái tôi nói, ngừng chỗ đó, không nói nữa. Mà thật sự nói nữa là nó cũng hả hơi cái phiền não, cái vô minh của mình đó mà, cái sân, cái tức của mình đó mà, hả hơi đấy. Nhưng mà không phải, càng bồi vô làm giống như hả hơi vậy, nhưng mà kỳ thật là nó quân tập vào, gọi là quân tập vậy. Chứ quân tập là giống như là tà vậy, là đem mà để bông lài vô là nó cứ nó hút cái mùi thơm của bông lài, giết rồi cái bông lài không còn mùi thơm nữa mà nó vô mùi trà. Thế thì thành ra trà lài, đem cái nhị sen để vô trong bên trà thì lần lần nó hút cái mùi hương của sen, rồi cái nhị sen không còn hương nữa mà nó qua cái mùi trà sen. Cái từ quân tập nó vậy đó. Cho nên phiền não vô minh mà mình nói giống như nó há hơi vậy, chứ không phải. Cái kêu bằng là nó quân tập vào cái chủng tử, mà chủng tử nó quân tập vô rồi là nó phát khởi ra hiện hành lần thứ hai, nó lại còn giận dữ hơn nữa. Tôi gọi là quân tập vào chủng tử, rồi chủng tử phát khởi ra hiện hành là nó quân tập vào chủng tử. Thế thì ta làm nhiều lần vậy, nó giống như mình viết cái chữ mình gạch ngang một lần thì nó đậm ít, mà lần thứ hai là nó đậm nhiều, mình gạch thêm lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó cứ chồng mãi lên là cái nét to, càng ngày càng to. Do vậy cho nên cái thứ phiền não vô minh mà mình để cho nó thoải mái, mà nó đã nư, nó gọi là trút cho nó thỏa hơi giận đó ha, coi vậy mà không có lợi đâu. Cho nên cái người tu hành biết nó là nguyên nhân của phiền não, của đau khổ rồi là chiếm đề tài khác. Vui thì nói, mà cái đề tài là nguyên nhân của đau khổ là xin lỗi cắt ngay. Đó, để ý cái đó mà hóa giải cái đời sống của mình đó. Chứ còn thị phi chung nhật hữu mà bất thính tự nhiên vô cái vấn đề phải quấy khen chê tốt xấu, ngày ngày ở đâu cũng có. Chỉ có là mình chiếm đề tài, mình cắt ngang nó là nó mới hết thôi. Trường đoạn gia gia hữu mà viêm lương sư sư đồng. Những cái hay cái dở cái phải quấy ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có. Chỉ có cái là mình chiếm đề tài, mình hóa giải nó đi. Vọng công chân nghĩa là tự nó không có thực thể thì lấy gì để diệt. Thấy được vấn đề vọng căn không tự thể, hành giả sẽ rảnh hết những cái ý niệm từ và diệt, ý niệm cầu và chứng, hành giả trở thành nhàn đạo nhân. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chẳng sao. Ý niệm từ diệt, ý niệm cầu tìm, hành giả không có nữa. Chỉ cần tỉnh thức cái cơn ác mộng thì không còn sợ hãi khổ đau, mà không cần cầu tìm cái cảnh giới an lành chỗ nào khác, mà ngay cái chỗ mình nằm, cái giường mình nằm đã là chỗ an lành thoải mái rồi. Mình biết được phiền não vô minh, mình hóa giải nó là tự mình có an lạc, đó là niết bàn đó rồi, đó là không còn khổ nữa, đó là mình đang giáng sanh cực lạc. Mình trở là chuyển qua cái đề tài, nghĩa là tức là mình giáng sanh đấy, giáng sanh qua cái thế giới an lành thanh tịnh, đó là giáng sinh cực lạc rồi đó. Tôi nói như vậy đại chúng để ý về tự kinh nghiệm bản thân thôi, chắc chắn là có kết quả. Mà đạo Phật là phải vậy đó, phải có kết quả. Chứ còn bây giờ mà các vị không để ý mà chuyển cái phiền não để cho nó thành bồ đề nước bàn, mà các vị chờ sao chết rồi mới giáng sinh đó, không có đâu, không bao giờ có cái đó. Mình là người bệnh mà đi thầy thuốc là thầy thuốc cho thuốc, là uống là phải giảm chứ, từ giảm rồi lần lần đi tới lành bệnh chứ. Chứ uống thuốc mà không có giảm gì hết, không lành bệnh gì hết, mà nó để rồi qua là đời sau rồi mới có được là hết bệnh. Nói vậy sao nghe được? Đức Phật Thích Ca là vô thượng y dương, giáo lý của Đức Phật là dị thuốc, một bài học là một vị thuốc, một pháp môn tu là một toa thuốc. Thế thì là mình mua từng vị thuốc, từng toa thuốc mình uống thì phải lành chứ. Không lành là mua thuốc giỡn rồi, không uống nữa, bỏ đi. Vấn đề có không cũng vậy, có là có cái gì, không là không cái gì. Không là không tự ngã, còn có là nó có bằng cái hiện tượng duyên sanh. Có chứ không phải là không có đâu, đạo Phật không phủ nhận mà. Nhưng mà có là phải biết rằng là tất cả cái có đều là duyên sanh. Vật chất thì địa thủy hỏa phong không, năm đại đó đủ duyên sanh ra hiện tượng vật chất vô tình. Còn con người thì phải thất đại, địa thủy hỏa phong không kiến thức. Đó, cho nên là có cái gì? Có là có một con người, một đơn vị hữu tình hay là vô tình là có. Nhưng mà cái có đó là cái có duyên sanh. Do vậy cho nên là không thật có. Không là không cái gì? Không là không thật có chứ không phải là không hoàn toàn rỗng. Cái của Đạo Phật nói là không đó là phải nhận thức cho được là sự vật hiện tượng từ hữu tình cho tới vô tình đều không thật có. Đó. Còn có là cái có duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên cái có đó không thật, gọi là duyên sanh như quyển. Cho nên có là có cái gì, không là không cái gì. Người chứng đạo không hề phủ nhận sự vật hiện tượng vạn pháp, mà cũng không khẳng định vạn pháp là có theo cái kiểu thấy thông thường của người không có học đạo. Người chứng đạo xóa sạch hết cái ý niệm có không, vì có không tự thể, đó là có mà không, không không tự thể nhưng không phải vĩnh viễn không, như lông rùa sừng thỏ. Hiểu chân lý đó, hành giả không còn cái quan niệm, không còn cái quan niệm à, không còn quan tâm cái vấn đề có và không nữa. Để vật dùng hai cái từ á, hai cái từ không như lông rùa, không như sừng thỏ là để ý nói rằng là cái đó là từ xưa nay dính dính không có. Đạo Phật không có nói cái không đó để làm gì, mà nói cái không đây là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, để mà nhận thức cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Chớ Đạo Phật không có nói cái không là dính dính như lông rùa sừng thỏ, phủ nhận hết những cái có này, không có. Đạo Phật không có nói cái đó. Nói cái đó để làm gì? Và sự thật làm sao có cái đó được? Hữu vô câu khiển bất không không, người đạt đạo không những không vướng mắc vào một cái thứ không, mà hai cái không, ba cái không, bốn cái không cho đến 18, 20 cái không đi nữa cũng đều không vướng mắc. Tất cả chư Như Lai thành tựu cái quả vị của mình cũng từ sự thể nhập cái chân lý thanh tịnh rỗng rang vô trụ vô trước ấy. À, cái bài đó rất là khó nha. Mà học đạo Phật Đại Thừa là phải ráng mà nghe cái đó. Bây giờ cái bài này tiếp theo đây nè, thi ca thứ 39 đây nè. Cái bài này học nhiều tài liệu lắm đó. Thi ca thứ 39 là cái thấy của người chứng đạo về tâm pháp căn trần. À, để ý bốn cái từ này, bốn từ này phải học cho kỹ. Vấn đề tâm pháp căn trần. À, bây giờ nói cái căn trần trước để cho ai nghe cũng nhớ lại được hết. Căn á là nói về cái phần trong thân của con người. Con người mà nó hoàn thành một cái chỉnh thể là một con người á là nó thông qua sáu căn. Đó là mắt, là con mắt, tai là lỗ tai, mũi là lỗ mũi, thân là cái thân hình, ý là cái cơ quan nhận thức, mà cái căn của nó là cái bộ não. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não, đó gọi là lục căn. Sở dĩ gọi nó là căn á là vì nó là cái chỗ để cho nó biểu lộ ra cái tâm, cái chỗ nó biểu lộ ra cái tâm, nó biểu lộ ra nương vào cái căn mà nó biểu lộ cái tâm ra. Cho nên nó không có biểu lộ ra cái căn á thì người ta không có biết, không là sao biết được con người có cái tâm đâu. Cho nên con người mà sở dĩ là nó thành con người á, nó hoàn thành một con người á, là do con người có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn đó, nó làm cái chỗ nương giá cho cái thấy, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết. Do gì có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh xúc, tánh biết, cho nên nó gọi là một động vật cao cấp, gọi nó là một chúng sanh hữu tình. Chứ nếu mà không có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, nếm, xúc, biết khôn hơn các cái loài khác thì cũng chẳng ai biết đó là con người hay là con gì cả. Mà sở dĩ con người gọi là con người là do có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết cao cấp, thông minh hơn tất cả những cái loài động vật khác. Vì vậy mà con người được gọi là con người, là nó thông qua sáu căn và sáu thức. Thế thì là nói về căn đó là nó ở trong nội thân của ta. Ta gọi là lục căn nội sắc, nó thuộc về vật chất ở phần bên tự thân của ta. Còn trần là gì? Trần đó là bên ngoài, cũng là lục trần, cũng là sắc, nhưng mà sáu cái thứ sắc này nó ở bên ngoài, cũng là vật chất. Nhớ rằng chữ sắc là vật chất ấy. Trần bên ngoài nó gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, gọi nó là trần. Sắc là vật chất nói chung, thanh là âm thanh đây, hoặc là tiếng nói đây, nhiều thứ tiếng đều gọi là thanh hết. Hương là mùi hương, chẳng hạn như hương qua lại đây. Vị là mặn lạc chua cay, chát đắng vân vân. Xúc là những cái đối tượng để cho cái thân này nó đụng chạm đến, chẳng hạn như mềm, cứng, trơn, rít, nhám, nặng, nhẹ. Đó là gọi là xúc, cái đối tượng sở xúc. Pháp là những cái hình bóng của cái sắc, cái thanh hương vị xúc pháp đó, nó ảnh hiện vào ở trong cái tâm trí của con người, để cho con người nhận biết được những cái sự vật hiện tượng đó ở bên ngoài. Thế thì sáu cái món đó ta gọi là trần, cũng thuộc về vật chất hết. Thế là căn và trần nè. Rồi mà trần đó là vì nó có cái công dụng làm nhiễm ô. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó có cái công năng làm nhiễm ô, nó có khả năng làm nhiễm ô cho cái thấy, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết của con người. Vì vậy cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp người ta gọi nó là lục trần ngoại sắc, tức là vật chất ở bên ngoài nó có cái tánh làm nhiễm ô cho lục căn, cho cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Đó, cho nên ta gọi là lục căn này lục trần, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Câu hay đó, đệ tử chúng con sống trái với cái chân tánh của chúng con. Chân tánh của chúng con là thánh thiện lắm, là Phật tánh, là có khả năng phát hiện ra cái trí tuệ Như Lai đức tốt. Vậy mà chúng con sống trái với cái Phật tánh đó, cái chân tánh đó, con chạy theo cái dòng chảy của mê, của sông mê, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử, chạy theo cái dòng chảy của sanh tử của mê mà chúng con bị chìm nổi ở trong cái sông mê, cái biển ái. Trục sắc thân như tham nhiễm, chúng con chạy theo âm thanh, chúng con chạy theo sắc, hình sắc, chúng con chạy theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp. Do vậy mà thập triền thập sử nó tích lũy lại, nó tạo thành cái nhân hữu lậu cho chúng con, thành ra chúng con đau khổ vô cùng. Rồi lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, sáu cái căn của con, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó xúc đối với sáu cái trần ở bên ngoài, đó là sắc thanh hơn vị xúc pháp. Do vậy mà nó tác động, nó quanh hành, nó làm cho vô biên chi tội, nó làm tội không biết bao nhiêu mà nói, là do căn và trần, lục căn nội sắc và lục trần ngoại sắc, nó vọng tác vô biên chi tội. Chứ vọng tác vô biên chi tội cho nó không có thật nha, hay lắm. Nó không có thật vậy mà nó làm ra tội được chứ, nó không có thật mà nó làm cho đau khổ được. Hôm qua nè, nhà hoàng này nghe có cặp thanh niên nam nữ 20 tuổi, 22 tuổi gì đó. Mà tại vì là lục căn lục trần nó kêu bằng trục sắc thanh như tham nhiễm đó. Chợ ra sắc thanh mà. Theo nghe đại khái là như là tờ báo đăng yêu. Yêu rồi, yêu khát huyết. Rồi nghe nói mới làm đám cưới à, 2 ngày à. Làm cưới rồi, mà lại không yêu cái người yêu, không yêu cái người yêu. Lại đi yêu cái người khác. Mà yêu người khác là không tội nguyện, là gia đình không vào lòng hay sao đó. Rồi nghe nói hai người thiệt là gan nha. Anh nghe nói cột nhau cái rồi nhảy với cầu bình lợi. Anh đại khái là nghe nói vậy đó. Tất nhiên là mình không ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mà đại khái là người ta suy luận thôi, người ta nói vậy đó. Thế thì cái đó là tại vì cái bằng trục sắc thanh như tham nhiễm đó, mình chạy theo sắc, cái mắt mình chạy theo sắc, cái lỗ tai mình chạy theo âm thanh, mà cái khổ nổi cái sắc là của cái người yêu của mình đó, mà cưới rồi đó cũng là sắc cũng là thanh đó chứ. Vậy mà mình không tham nhiễm, mà mình tham nhiễm cái sắc thanh của cái người thứ hai. À, nó kỳ lạ vậy đó. Cho nên mới thành ra thập tiền thập sử, mới tích thành thủ lậu chi nhân nhé. Nó làm cho đau khổ vô cùng, rồi cuối cùng chết. Chết về thấy nó đã vô cùng vô tận. Thì cũng từ cái kiểu chết đó, cho nên ở Đà Lạt mới có cái gọi là đồi thông hai mộ đó. Mới có cái chỗ cho mình đi du lịch đi. Thành ra vấn đề căn và trần nó ghê gớm vậy đó. Đó. Còn bây giờ cái từ thứ hai nữa là tâm và pháp. À, tâm là pháp. Tâm và pháp, hai từ này nữa. Nhất tâm bất sanh thì vạn pháp câu, câu tức. À, trong nhà Phật cái vậy đó. Cái tâm của ta mà ta làm chủ nó, ta đừng để cho nó duyên với vạn pháp. Thì vạn pháp ở bên ngoài giàu có, mà kể cũng như không có. À, cái mà nhất tâm bất sanh thì vạn pháp câu tức. Cái tâm của ta mà không sanh thì sắc thanh hơn vị xuất pháp là nói chung vạn pháp nó nằm ở trong đó nha. Cho nên học cái chữ trần đó là để lục trần đó, cũng tức là đại biểu cho vạn pháp đó. Vạn pháp không ngoài sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Từ nó sáu thứ trần đó mà nó duyên sanh ra thiên hình vạn trạng, gọi chung là vạn pháp. Chứ kỳ thật vạn pháp là cái gốc của nó là lục trần, mà nó duyên sanh ra cái hình tượng thiên sai vạn biệt đó. Cũng giống như là tất cả cái nữ trang của các bà các cô đeo đó, bất cứ là đeo sapphire, đeo hồng ngọc, hay là đeo kim cương, hay là đeo hột đá, hay là vàng không rề về làm chữ thọ chữ vạn chữ phước gì, là cũng đều là vàng hết thôi. À, kể cả bông tai, kể cả cà rá, cả kiềng, cả đồng, cả nút áo rồi gì đó ha, đều là vàng hết thôi. Một thứ vàng thôi mà làm ra nhiều thứ như vậy. Thế thì là gọi là vạn pháp. Chứ kỳ thật là cái chất của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mà tại vì nó làm cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc cho người ta, của con người, cho nên gọi nó là trần. Chứ kỳ thật nó là pháp thôi, chứ nó không có là trần đâu. Nhưng mà tại vì nó có cái tính chất mê hoặc con người, do vậy mà sắc gọi là sắc trần, thanh gọi là thanh trần, hương gọi là hương trần, vị xúc pháp đều gọi là trần. Là tại vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó có cái tính chất mê hoặc con người, nó có cái tính chất nhân chìm con người. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nghịch nhân. Mưa không phải là xiềng, không phải là trói, không phải là khóa, vậy mà nó giữ con người, giữ khách ở lại. Còn sắc là nó không phải là sống, nó không phải là áp phẩm nhiệt đới, vậy mà nó nhận chìm vô số anh hùng trên cõi đời này. Đó, cho nên gọi nó là trần là tại vì nó có công năng nhận chìm. Thành ra là cái chữ lục trần đó, là học cho kỹ là nói tới lục trần là mình phải biết là lục trần tức là vạn pháp. Đó là bản chất của vạn pháp. Vạn pháp siêu sai vạn biệt là nó duyên khởi từ lục trần mà nó biểu hiện ra. Đó. Thế thì là bây giờ mình học chữ tâm và pháp, là pháp là nói rồi nè ha. Còn tâm là gì? Tâm cũng không ở đâu hết đó. Tâm cũng tức là căn. Nó biểu hiện từ nơi căn. Không có lục căn thì không ai biết ai là có tâm cả. Sở dĩ người ta biết gọi là có tâm là tại vì nó biểu hiện ra lục căn. cũng giống như nói hồi nãy, vàng là một, vậy mà qua tay cà rá dây chuyền kiềng vòng xa xiếng nút áo vân vân, các thứ đều là vàng thôi. Còn á tâm đây á cũng là một thôi, một thứ một, vậy mà nó biểu lộ ra bằng cái thấy, cái nghe, cái nữ, cái đêm, cái xúc, cái ta biết, mà kỳ thật nó là một. À, nó là một thôi. Do vậy cho nên tâm á không phải là cái thấy, mà ngoài cái thấy không tìm đâu ra cái tâm. Tâm không phải là cái nghe, mà bỏ cái nghe ra không có tìm ra tâm, mà tâm không phải là cái nghe. Tâm không phải là cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, mà cũng không ngoài cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái ta biết. Vậy thì tâm một mà thành sáu, sáu công dụng nó biểu lộ ra thành ra sáu. Mà sáu, hỏi phải sáu là có sáu cái tâm ư? Không, sáu là công dụng nó là sáu, mà kỳ thật nó là một. Cho nên nói một cũng không phải một, mà là sáu. Nói sáu không phải sáu, mà là một, mà cũng một. Do vậy cho nên tâm cũng một mà cũng sáu. Đó. Thế thì đây gọi là tâm thị căn, pháp thị trần. Tâm là căn. Vậy là tâm không ngoài, rời ngoài căn mà tìm ra được, biết được cái tâm. Thế thì tâm tức là căn, mà căn tức là tâm. Đó. Vì lục căn là cái chỗ biểu lộ của tâm mà. Đó, học cái này là không sâu vậy cho nên mới tìm thấy tâm chứ. Do vậy cho nên là tôi nói ví dụ như nam nữ gặp nhau cái gì lý vậy nè. Lý vậy nè. Đó, là ta biết là đây là ok rồi đó. Đúng không? Cười cái gì nè. Cười lý lý vậy là ok rồi đó. Cho nên thế gian ta gọi là cái là con mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Cái tâm nó biểu lộ ra lý lý vậy là rồi. Rồi còn nó nói gì không dễ. Đồ quỷ. Rồi rồi đó. Anh này đồ quỷ nè. Mà tiêu rồi đó. Tôi nói kinh nghiệm thử coi. Tôi hồi đó có người chị dâu, mà chị dâu hụt là bị vậy cho nên tôi biết. Đáng lẽ chị là chị dâu của tôi. Nhưng mà sau đó rồi cái tình cờ cái thời gian nọ sao chị hay đi giao dịch, chị lần lần cái chị nó bán đồ mấy cái đám hát đình thần rồi đó. À, đình thần là cái mấy thanh niên mà nó ngang chạm cỡ anh tôi đó. Cái này là cái này nói giỡn trêu chọc cái đồ quỷ. Trời ơi, chị chửi đồ quỷ ít bữa à. Là tiêu mất chị tôi không còn nữa. Thế mà không chửi đồ quỷ là không có đâu. Nói cái gì á, nếu mà mua cái đó mà không dễ, à cái này không được. Cái này giá cả nó phải dày, nó phải dày. Ha? Còn anh mua cái này tôi lấy cái này cho anh. Anh không mua cái này thì thôi, rồi anh mua cái này. À, còn đây nói rồi đó cái đồ quỷ. Rồi à. Do vậy cho nên là nó tâm thì căng. À, chính căn là cái chỗ nó biểu hiện ra tâm. Tâm nó nương vào căn mà nó biểu hiện. Còn pháp là cái gì? Pháp là nó nương vào lục trần mà nó duyên sanh ra dạng pháp. Thành ra dạng pháp, cái bản chất của nó là lục trần. Cho nên hai cái câu này là học rồi thuộc cái này là học Phật sớ lắm. Tâm thị căn, pháp thị trần. Nhưng mà đây là cái chỗ này là cái chỗ của người chứng đạo đây nè. Người ta nói lưỡng chúng du như cánh thượng ngân. À, hai cái thứ đó đó, nó, người mà không học đạo, không hành đạo, không có tu đạo á, thì nó là cái thứ ghê gớm lắm. Cái thứ mà ta nói rằng là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách mà sắc bất ba đào dị nịch nhân mà. Tâm và pháp nó quyện chặt lấy nhau, nó hành hạ con người ghê gớm lắm. Nhưng mà với cái thấy của người chứng đạo á, nó là lớn chủng, giống lớn chủng tức là tâm và căn pháp là trần đó. Nó giống như người ta coi nó giống như là cái tấm kính mà thật là trong sáng, mà nó là cái thứ bụi mờ. Cái thứ bụi mờ nó bám ở trên cái tấm gương trong sáng vốn có, chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Vậy mà ta không tỉnh thức là ta bị tâm và pháp căn và trần nó tác động, nó hoành hành ta ghê gớm lắm. Nhưng mà dưới con mắt của người chứng đạo là tâm là thị căn mà pháp là thị trần, lưỡng chủng du như cánh thượng ngân. Hai cái thứ đó nó giống như là bụi mờ nó bám trên cái tấm gương vậy. Ngân cấu tận trừ quan thể hiện. Cái bụi đó mờ đó mà ta lao cái bụi rồi là tấm gương nó tự hiện cái thể sáng vốn có của nó ra mà thôi. Do vậy cho nên người tu hành là tâm cảnh song vong, tánh tức căn. Tâm để riêng ra tâm, cảnh để riêng ra cảnh. Đừng cho nó tác động, nó dính níu qua lại. thì tâm tánh của mình là tự nó thanh tịnh, nó chân như thanh tịnh, nó không hề là nguyên nhân đau khổ hồ nào bờ, không bao giờ có nguyên nhân đau khổ, không hề có cái quá đau khổ nào đến ta được hết. Nếu tâm cảnh mà đừng cho nó tác động với nhau, nhất tâm bất sanh là dạng pháp câu tức. Tôi nói ví dụ như vậy, chị tôi bán đồ như vậy mà cái anh kia mà lại mà có cái giá diệu cợt mà nói rất đàng hoàng, anh mua cái này thì tôi lấy cái này, anh cần cái này tôi lấy cái này, còn anh mua cái này còn nói cái này là không chịu cái này thì anh đòi cái gì khác là tôi nói cái khác, nó rất là nghiêm túc. Thế thì cũng cảnh đó, cũng tâm đó mà coi như là song vong, không có coi như là không có cái kiểu mà gọi là ngữ du gọi là tình trong như đá mà mặt ngoài còn e, tại mình đã ok rồi cho nên nó mới vậy chứ. Thế là thật sự là mình nói đàng hoàng với một người nào đàng hoàng là tự nghe họ tấp nghe, không bao giờ họ dám lôi thôi với mình một câu thứ hai chứ đừng nói chi lần thứ hai. Còn ở đây người ta lại ta nói như là ta tìm cách ta gẹo cho cái mình quỷ, trời ơi, chết rồi, nghe tiếng quỷ nó cái đi hết nổi, nó đáo trở lại nhiều lần là tiêu. Cho nên cái tâm cảnh song vong là vậy đó, cũng người đó, chị đó, anh đó cũng buôn bán như vậy mà tâm cảnh song vong. Anh là anh mà tôi là tôi, anh nói chuyện tôi đàng hoàng rồi tôi nói, còn bà anh nói không đàng hoàng tôi biết, nhưng mà tôi vẫn cứ nói cái danh dự của tôi bán đồ cho anh mua hay không, anh mua thì em gói, nói em đàng hoàng nhưng mà không có cái như đã đó, cái tình trong nó không có như đã đó, cho nên nó không có sao. Còn cái chết sống là cái vấn đề là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e đó thì nó chết. Bây giờ ta dịch thế nào, ủa cái bài này hay lắm, tâm chủ động nó nảy sinh ra nhiều thọ tưởng, tâm của mình nó có bát thức tâm vương, nó biểu lộ ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thậm chí là mạt na thức và a lại gia thức, nó là cái phần năng phân biệt, nó chủ động, nó sinh ra xúc tác ý thọ tưởng tư dục thân giải niệm định huệ. Cho nên tâm là cái phần năng phân biệt, phần chủ động, tâm chủ động nó sinh ra nhiều thọ tưởng, thọ tưởng đây tức là xúc tác ý thọ tưởng tư, rồi nó sinh ra thiện tâm sở, nó sinh ra ác tâm sở, đều là tâm chủ động hết. Gọi là căn, vì nó hay sinh ra chi mạc quả hoa. Căn là cái gốc, mà cái gốc cây nó sinh ra cành nhánh lá hoa trái. Còn cái con mắt của mình đây á là nó là nhãn là căn, nhĩ cũng là căn, khi mà nó nghe nó thấy nó mới sinh ra cái phân biệt thương ghét vui mừng buồn giận, đó là ví như là hoa và quả của cái cành cây, của cái thân cây vậy. Sinh cái thương ghét vui mừng nó giống như là hoa quả của cái thân cây, nó sinh ra nhánh lá chồi tược bông trái. Pháp là sơn lâm, là đại địa sơn hà, chứ pháp tôi nói này pháp gồm trong lục tầng, mà lục tầng duyên sanh ra đại địa sơn hà. Tầng là bụi, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Cái kỳ thật nó không phải là dơ, nó không phải là tầng, tuy nhiên nó có khả năng làm nhiễm ô tâm tánh, cho nên gọi nó là trần. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, bụi mà lao rồi thì cái thể gương sáng nó hiện ra. Có nghĩa là chủ trương rằng Phật dạy rằng tâm tánh của mình tự nó thanh tịnh hồi nào tới bây giờ đó nha. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch, tự bao giờ tâm mà vắng lặng thì cảnh nó trở thành chân như thanh thanh tịnh. Ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Rồi bữa hôm có bà già 80 mấy tuổi rồi mà bà nghĩa là nghe băng rồi bà viết hết lại những cái cái tôi giảng rồi gửi cho tôi cái bức thơ, rồi tôi đọc rồi tôi cảm động mà tôi phục cái bà hết sức. 81, 82 tuổi mà còn sáng suốt vô cùng, kinh nghe rồi thuộc rồi viết lại còn một lá thơ. Cho nên cái bài này hay lắm đấy. Thế là hết giờ rồi, ta dần gần ở đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học hóa Phật đạo vô thượng thệ.